Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Chúc mừng ngành y tế nhân ngày 27 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái mong muốn mỗi thầy thuốc nêu tâm sáng tài cao. Ông Nguyễn Văn Sở ở thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, trọn vẹn y đức, trọn tình đồng đội, xứng danh lương y như từ mẫu. Việc mỗi người nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và tự nguyện cách ly khi cần chính là một nghĩa cử cao đẹp với cộng đồng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, các ngành địa phương không được chủ quan lơ là, tập trung cao cho công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm soát tốt nguồn lây nhiễm. Bắc Giang phấn đấu sẽ không để dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn. Cùng đó, toàn tỉnh tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm tăng trưởng 17,1% như kế hoạch đã đề ra trong năm 2020. Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái tại hội nghị giao ban tháng 2 năm 2020 với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan liên quan được tổ chức vào sáng 27 tháng 2. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Ánh Dương. Theo báo cáo, tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm nhìn chung duy trì mức tăng khá so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ước đạt 16.330 tỷ đồng, tăng 6,9% so với tháng trước. Hai tháng ước đạt 31.605 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ. Các cấp, các ngành, địa phương nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân ổn định. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân. Dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn và dịch cúm A trên đàn gia cầm còn tiềm ẩn diễn biến khó lường. Số vụ án, trọng án, cướp giật gia tăng, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp. Với từng lĩnh vực được nêu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái đã nhận xét, thống nhất với lãnh đạo các huyện, thành phố các phương án, giải pháp để giải quyết trong thời gian tới. Về nhiệm vụ tháng 3 và những tháng tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp tập trung chỉ đạo hoàn thành gieo trồng vụ chiêm xuân trước mùng 10 tháng 3. Đồng thời yêu cầu các sở nông nghiệp, công thương, huyện Lục Ngạn, Tân Yên chủ động mời gọi các doanh nghiệp chuẩn bị phối hợp ký kết tiêu thụ vải thiều, đặc biệt là sang thị trường Nhật Bản, quan tâm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về nguyên liệu nhập từ Trung Quốc. Các địa phương đơn vị tập trung chỉ đạo xây dựng quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, đặc biệt quan tâm định hướng quy hoạch công nghiệp và đô thị của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các huyện, ngành liên quan chủ động các điều kiện sắp xếp nhân lực tại các xã thị trấn mới sắp nhập, phân công nhiệm vụ cán bộ, thủ tục bàn giao công việc sau khi sắp xếp, không để gián đoạn công việc, đồng thời tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở.
Sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương đã có buổi gặp gỡ chúc mừng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Y tế nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 1955-2020. Thời gian qua, Sở Y tế tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh. Hiện toàn tỉnh đạt tỷ lệ 9,5 bác sĩ trên 1 vạn dân, 1,1 dược sĩ trên 1 vạn dân. Các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế, phòng khám tiếp tục chuyển biến rõ nét về cung cách phục vụ người bệnh. Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân với dịch vụ y tế công đạt 82%. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc cho công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí chia sẻ vất vả với những thầy thuốc đang tích cực cùng các cấp các ngành dồn sức phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc toàn thể các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và những người đang công tác trong ngành y tế luôn mạnh khỏe, yêu nghề, tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, có nhiều đóng góp hơn nữa trong phát triển chuyên môn, kỹ thuật mới hiện đại áp dụng vào công tác khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt việc tự chủ và chủ trương xã hội hóa y tế. Qua đó góp phần giảm quá tải cho tuyến trên, xây dựng thương hiệu ngành y tế Bắc Giang. Đồng thời mong muốn mỗi thầy thuốc hãy luôn tự hào về truyền thống tốt đẹp của ngành, gìn giữ tâm sáng tài cao, xứng đáng với sự trân trọng và tôn vinh của xã hội, thầy thuốc như mẹ hiền.
Sáng 27 tháng 2, Trung tâm Y tế huyện Sơn Động đã biểu dương và tặng giấy khen của Sở Y tế Bắc Giang cho 4 cán bộ, nhân viên, y bác sĩ đã hiến máu cứu sống bệnh nhân. Trước đó, hai bệnh nhân là Hoàng Văn Tĩnh và Bàn Văn Dự nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Qua chẩn đoán, bệnh nhân bị mất máu do xuất huyết tiêu hóa. Trong quá trình cấp cứu, 4 cán bộ, nhân viên y tế là Hoàng Văn Phát, Tô Duy Khánh, Lương Tuấn Đức, Đào Văn Mạnh đã hiến máu trực tiếp giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch. 4 cán bộ, nhân viên y tế Trung tâm Y tế huyện Sơn Động được lãnh đạo Sở Y tế Bắc Giang tặng giấy khen và biểu dương tinh thần cứu giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, lương y như từ mẫu. Người thầy thuốc không chỉ cần có tài mà phải có tâm, có đức. Suốt gần 60 năm qua, có một thầy thuốc đã tận tụy hết mình với nghề. Cho đến khi nghỉ hưu, ông vẫn hết lòng vì người bệnh. Phòng khám riêng của gia đình đã giúp đỡ khám chữa bệnh miễn phí cho nhiều bệnh nhân nghèo, những người đồng đội năm xưa. Trọn vẹn y đức, trọn tình đồng đội, ông xứng danh lương y như tử mẫu. Người mà chúng tôi muốn nói tới là ông Nguyễn Văn Sở ở thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, mà chúng ta sẽ cùng gặp gỡ qua phóng sự sau.
Phòng khám gia đình của người bác sĩ già 80 tuổi Nguyễn Văn Sở nhiều năm nay thu hút rất đông người bệnh bởi uy tín. Trong số đó, phần đông là những bệnh nhân nghèo có điều kiện khó khăn và những người cựu chiến binh, đồng đội của ông năm xưa. Họ đến đây được thăm khám sức khỏe, chụp X-quang miễn phí. Bà Ngô Thị Dung, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên cho rằng:
Tôi thấy là rất là phấn khởi. Nói ví dụ như là chúng tôi không có mà đến ông lại giúp, thì chúng tôi cảm thấy là cái đấy là cái ý nghĩa lắm. Vì là cứ gọi là miếng khi đói còn gói khi lo, bằng gói khi no. Thế mà chỉ gọi là ông giúp chúng tôi được là chúng tôi rất phấn khởi.
Từng công tác tại Bệnh viện Quân đội 108, trong suốt những năm tháng trong quân ngũ, ông được chăm sóc sức khỏe cho nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, của quân đội. Khi nghỉ hưu, với mong muốn được giúp đỡ những bệnh nhân nghèo, những đồng đội cũ, ông đã mở phòng khám riêng. Suốt nhiều năm qua, phòng khám gia đình với chuyên ngành chính là chụp X-quang của ông đã giúp cho hàng nghìn lượt người bệnh. Ông Nguyễn Văn Sở, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên cho biết:
Tôi thấy là cái ý đức của người bác sĩ, người thầy thuốc vô cùng quan trọng, bởi vì luôn luôn lấy cái cứu người lên trên, đặt cái cứu người lên trên, đặt tính mạng của người ta như tính mạng của mình. Nên cứu được một người thì đó là một điều rất là vui mừng, rất là hạnh phúc.
Có những bệnh nhân nghèo khi đến đây, ngoài thăm khám miễn phí còn được ông và gia đình tặng quà, chia sẻ, động viên vơi bớt khó khăn. Một phòng khám nhỏ với vài máy chụp X-quang, nhưng gửi gắm ở đó là tấm lòng, sự tận tâm hết mình của thầy thuốc già. Nói gương ông, trong gia đình, các con và các cháu đều theo nghề y. Ông Nguyễn Văn Sở, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên nói về việc dạy các con:
Tôi bảo các con, các cháu này, thôi cố gắng là vì sự nghiệp của con người, cho nên cố gắng là cứu người là chính. Thế còn nữa thì mình tiền nong cái đó không thành vấn đề. Cứ làm thế nào mà cứu được người, cứu được một người là một điều hạnh phúc cho mình.
80 tuổi, thầy thuốc bác sĩ Nguyễn Văn Sở vẫn chưa nghỉ ngơi. Hàng ngày ông vẫn dành trọn thời gian cho các bệnh nhân ở phòng khám. Niềm vui của ông là kịp thời giúp người bệnh tìm ra phác đồ điều trị, sớm phục hồi sức khỏe. Ông đã cống hiến trọn đời mình cho nghề y để hôm nay các con, các cháu của ông tiếp nối cái nghề nhọc nhằn nhưng đầy cao quý, tiếp tục xứng danh lương y như tử mẫu.
Tiếp tục bản tin thời sự với những thông tin khác. Dự án khu dân cư mới Cô Si tại thành phố Bắc Giang hiện chưa đủ điều kiện để mở bán và chuyển nhượng. Đó là một trong những nội dung được đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở lưu ý khi thực hiện khảo sát tại dự án trong buổi sáng ngày 27 tháng 2. Dự án khu dân cư mới Cô Si là một dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư triển khai tại phường Sương Giang trên diện tích hơn 23 ha với tổng mức đầu tư gần 280 tỷ đồng. Theo quy hoạch được phê duyệt, khu dân cư này sẽ có hơn 700 lô nhà ở liền kề, nhà vườn, khoảng 50 lô biệt thự và một số hạ tầng cây xanh, mặt nước, đường giao thông nội bộ, công trình dịch vụ đô thị. Đến thời điểm này, chủ đầu tư đã chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng xấp xỉ 23 ha, còn 0,4 ha đang vướng mắc. Chủ đầu tư đã đầu tư gần 160 tỷ đồng thực hiện dự án. Theo chấp thuận ban đầu, dự án này phải hoàn thành trong quý 2 năm nay, nhưng được gia hạn đến hết tháng 6 năm nay do có khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Tại buổi khảo sát, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ ra những tồn tại về chất lượng tư vấn khi để dự án kéo dài, chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình dự án, bởi có những hạng mục đầu tư không đảm bảo đúng thiết kế, tính toán sử dụng nguyên vật liệu chưa phù hợp, làm tăng nguồn đầu tư. Lưu ý về việc dự án này chưa đủ điều kiện để mở bán chuyển nhượng, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh kiến nghị chủ đầu tư chấp hành nghiêm các quy định về chuyển nhượng, xem xét lại dự toán. Bên cạnh đó, tích cực phối hợp giải quyết dứt điểm vướng mắc về mặt bằng, hoàn thiện dự án theo đúng thời gian được chấp thuận.
Tính từ ngày 10 tháng 2 đến nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã ra 9 quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế. Tổng số người phải cách ly tập trung theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh là 112 người, trong đó 93 người Việt Nam, 19 người Trung Quốc. Tổng số người được quản lý theo dõi tự cách ly tại nơi cư trú là 2.125 người, trong đó người Việt Nam là 1.288 người, Trung Quốc 816 người, Hàn Quốc 8 người, Đài Loan 13 người. Tuy nhiên đến nay chỉ còn 25 người Bắc Giang trở về từ Hàn Quốc và Trung Quốc cách ly tại khu cách ly tập trung. hơn 200 người thực hiện tự cách ly tại nơi cư trú, gồm 184 người Việt Nam, 15 người Trung Quốc, 5 người Hàn Quốc và 8 người Đài Loan.
Thưa quý vị và các bạn, trong số các trường hợp được cách ly, có 5 người đã tự nguyện đến cách ly tại cơ sở. Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến rất phức tạp, việc mỗi người nêu cao ý thức bảo vệ bản thân và tự nguyện cách ly khi cần chính là một nghĩa cử cao đẹp với cộng đồng. Phóng viên Huyền Trang đang có mặt tại đây cho biết.
Thưa quý vị các bạn, trước tình hình dịch bệnh diễn ra khá phức tạp ở tại nhiều quốc gia, đặc biệt là đang diễn ra ở tại Hàn Quốc, thì rất nhiều các du học sinh cũng như người lao động tại Hàn Quốc sau khi trở về Việt Nam đã chủ động tìm đến khu tập trung cách ly của tỉnh Bắc Giang để xin tình nguyện cách ly. Việc làm này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Anh Nguyễn Văn Ánh quê huyện Sơn Động hiện đang là du học sinh ở Hàn Quốc. Trở về từ tâm dịch Daegu của nước này, sau khi được nghỉ học trở về Việt Nam, anh cùng gia đình đã đăng ký cách ly tự nguyện tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh từ ngày 22 tháng 2. Anh Ánh chia sẻ.
Việc cách ly sẽ giúp cho cộng đồng an toàn hơn và giúp cho bản thân mình sẽ phòng ngừa được bệnh và an toàn cho gia đình hơn ạ.
Hiện nay tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh có 5 trường hợp đăng ký cách ly tự nguyện và đều trở về từ Hàn Quốc. Việc làm này có nghĩa vô cùng quan trọng trong việc phòng chống dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Một du học sinh và Thượng tá Nguyễn Chiến Thắng, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cũng cho rằng.
Việc cách ly sẽ giúp cho cộng đồng an toàn hơn và giúp cho bản thân mình sẽ phòng ngừa được bệnh và an toàn cho gia đình hơn ạ.
Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bắc Giang có khoảng 450 du học sinh lao động đang học tập, làm việc ở Hàn Quốc. Do đó, công tác kiểm soát dịch bệnh luôn được đặt lên hàng đầu. Ông Lâm Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang khuyến cáo.
Từ Hàn Quốc về thì em sinh sống tại khu vực tâm điểm dịch của Hàn Quốc là Daegu. Và về đến nhà thì em đã liên hệ với trạm y tế xã để được lên khu cách ly này.
Trường hợp cách ly ở đây thì chúng tôi sắp xếp các thành phần từ nước Hàn Quốc và Trung Quốc khác nhau. Hàn Quốc thì xếp ở một khu vực tầng trên, Trung Quốc ở tầng dưới để làm sao giữa hai nước không lây chéo với nhau. Đặc biệt ở Hàn Quốc là đại đa số là trung tâm ở vùng dịch về, còn Trung Quốc thì đại đa số ở Macau về là chính. Do vậy, chúng tôi xác định ngay từ đầu vào phải phân loại các thành phần đối tượng cách ly để chúng tôi có cái sắp xếp nơi ăn ở làm sao cho phù hợp.
Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và chưa có vaccine cũng như thuốc đặc hiệu để điều trị, thì việc khoanh vùng dịch và sớm cách ly các trường hợp có yếu tố nguy cơ là cách tốt nhất để chặn đứng chủng mới của virus corona lây lan. Và việc mỗi người dân tự nguyện tìm đến các cơ sở cách ly là vô cùng cần thiết và có nghĩa quan trọng vào lúc này.
Đến thời điểm này, huyện Hiệp Hòa đã cơ bản hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và chỉ đạo tổ chức xong công tác bầu cử trưởng thôn, phó thôn, tổ dân phố. Theo đánh giá, Hiệp Hòa là huyện dẫn đầu cả tỉnh về tiến độ thực hiện hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và chỉ đạo tổ chức xong công tác bầu cử trưởng thôn, phó thôn, tổ dân phố. Theo ban tổ chức huyện ủy, huyện Hiệp Hòa do làm tốt công tác rà soát lựa chọn, giới thiệu nhân sự ứng cử, nên sau bầu cử, 136 thôn có trưởng thôn là đảng viên, chiếm tỷ lệ 75,1%, vượt so với mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Các xã Hoàng Vân, Hoàng An, Đồng Tân, Thái Sơn, Ngọc Sơn, Hòa Sơn, Hùng Sơn, Đại Thành và Thị Trấn Thắng có tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên đạt 100%.
Trong tháng 2 năm nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa huyện Yên Dũng đã tiếp nhận trên 2.300 hồ sơ, đạt tỷ lệ cao hơn so với cùng kỳ năm 2019. Theo thống kê, huyện đã tiếp nhận trên 2.300 hồ sơ, hơn 1.800 hồ sơ đã trả kết quả, hơn 500 hồ sơ chưa trả kết quả. Huyện đã áp dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông để giải quyết thủ tục hành chính, tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử cho 100% cán bộ thuộc các phòng ban Ủy ban Nhân dân huyện. Cán bộ Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử liên thông. Và bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mưa trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời giảm mây. Trưa chiều giảm mưa trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hải Hưng, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.